ิโนติปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยะติโมเสยุคะนิอาสะโพริสะปงกะนาเอสะภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยนะเกโยอัญจะวิกะระเนโยภะโลสะนังโฆยะเมตะโลกะสะ
I'm not a man, 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 Nam Mô Bụt Thaya, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Thầm Ma trên Sầu Thóc. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai 13 tháng 10 năm 2014. Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương đại phẩm kinh Sahaya do thượng tọa Tể Siêu giảng đạo giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vấn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình kinh tập Sutta Nivatta. Đề tài hôm nay kinh tập Sutta Nivatta do Hòa thượng Thích Minh Châu giảng dịch. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tại siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô. Con xin sám hối. Chúng con kính thỉnh, chính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô.
Xin đại lễ sư trưởng, đại lễ sư tổ tổ sư, đại lễ sư tổ đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thế thì tiếp theo bảo con này chúng ta học kinh Phật kia. Tất cả Phật kinh này cũng được chúng ta được nghe rồi thì mình thôi. Đó là một vị mà là một điều kiện tốt tiên của một vị chí sinh từ đời quá khứ ở Liên Xô. Và cảm ơn quý Phật nghe được một số câu hỏi. Câu hỏi từ thời rất xa xưa, từ thời đi Phật các bạn, và hiện đại đã đi hỏi nhiều vì và là môn sa môn các bậc đạo sư của các tôn giáo ngoại đạo, nhưng mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ người lớn nhất Phật và câu trả lời của Đức Phật thì bị được quy luật. Mà về kinh nghiệm hôm nay được biết Phật ngài đặc biệt đối lớn một vị chính danh là Bà La Môn, là vị đã tâm sắc vị được gọi là Đôi Chúa. Trong điểm mà Đức Phật đề cập đến đó là người đã có thể gục sạch tất cả những ác pháp, các tiết hội quý sự, tức là một sự gây trói buộc. Một lần nữa chúng ta được nghe bài kệ giới thiệu về đời sống nội tại và thế nào là một người có nhân hành tự nội tâm và thực sự và đáng quy ngưỡng ở trong cuộc đời này. Mời quý Phật tử nghe phần chất văn và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sự tập tập sư vị đại sư của chương trình ngày hôm nay về đến đại chúng Phật hải trong này. Xin mời quý Phật tử.
Chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta học 5 đoạn từ Kệ Ngôn 518 cho đến 522. Câu Kệ Ngôn 518 Pháp Sư Giá hỏi Đức Phật như vậy. Sakya hỏi rằng, tôn giả Gotama do đạt được những gì được gọi là Bà La Môn? Nhờ gì gọi Sa Môn, thế nào là tẩm sạch, và phải như thế nào được gọi là Voi Chúa? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Đức Thế Tôn trả lời, Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Sakya, ai loại khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không uế, khéo định tĩnh, kiên trì, vững an trú, vượt qua được luân hồi, hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ chị ấy, được gọi Bà La Môn, được an tịnh tịch tịnh, đoạn tận các thiện ác, không cấu uế rõ biết, đời này và đời sau, chế ngữ và nhiếp phục, cả vấn đề sanh tử. Vị đức thánh như vậy được gọi là Sa Môn. Ai gột sạch tấm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, chỉ thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tấm sạch. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời sự, không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi, không dính không rối buộc, thì đức tính như vậy được gọi là voi chúa. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý đại chúng thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài kinh Sa Phi Giá. Qua bốn câu hỏi của Sa Phi Giá và Đức Thế Tôn đã thuyết trả lời bốn câu hỏi đó bằng bốn lời kệ. Cũng như ngày hôm qua chúng ta học một bài kệ gồm bốn câu hỏi, và Đức Thế Tôn đã nói lên bốn lời kệ để trả lời bốn câu hỏi đó. Từ hôm nay tiếp tục phần thứ hai, Sa Phi Giá đã hỏi một bài kệ gồm bốn câu, bốn câu hỏi, và Đức Thế Tôn đã nói lên bốn bài kệ để trả lời bốn câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất là hỏi chưa đạt điểm gì được gọi là Bà La Môn. Câu hỏi thứ hai, nhờ gì gọi là Sa Môn. Câu hỏi thứ ba, thế nào gọi là tấm sạch. Và câu hỏi thứ tư, như thế nào được gọi là long tượng, là một long tượng. Na vô ở đây là long tượng, mà nó cũng có nghĩa là voi chúa. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa, nghĩa nào cũng được. Và Đức Thế Tôn đã trả lời cho Sa Phi Giá nghe bằng bốn bài kệ. Khi được hỏi chưa đạt được những gì gọi là Bà La Môn, Đức Thế Tôn trả lời rằng ai gọi khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không quế khéo định tĩnh, kiên trì niềm an trú, vượt qua được luân hồi hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ vị ấy được gọi là Bà La Môn. Kính thưa quý vị, cái danh từ Bà La Môn gọi là Brahma, là danh từ rất phổ thông ở Ấn Độ thời bấy giờ. Ở trong xã hội người ta phân ra 4 giai cấp, thì cái giai cấp thứ hai sau giai cấp sắc đế thì về giai cấp và lãnh môn là những người mà họ tự nhận rằng họ chính là hậu duệ được sanh từ biển phẩm thiên, cho nên cái từ gọi là Brahma là phẩm thiên, thêm cái chiếc kỳ cử nát là một chiếc kỳ cử để ghép một từ nào đó chỉ cho con cháu của người ấy. Thành thử ra cái danh từ Brahmana được gọi là như vậy. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời thì Ngài đã minh định và cái ý nghĩa Brahmana hay chúng ta đọc âm là Bà La Môn theo cái nghĩa của ngữ căn, của ngữ nguyên, có nghĩa là cao quý. Do đó cho nên sự Brahmana nếu dịch nghĩa thì có nghĩa là bậc vô phạm hay là cái người cao quý. Thì cao quý này không phải là cao quý vì cái định dỗi dây tóc. Thì cao quý này không phải là người đó vì tự nhận mình là con cháu của phẩm thiên, được sanh ra từ vị phẩm thiên, hay là bảy đời tổ phụ toàn thuần là dòng dõi Bà La Môn, không phải cao quý như vậy. Mà Đức Phật này đã minh định cái ý nghĩa chữ ba hệ tí, ba hệ tí quá khứ như từ là ba hệ toa. Ba hệ tí có nghĩa là đánh bật ra hay là loại khỏi. Do đó cái từ ba hệ tí nó có một cái dạng cấu trúc cũng cùng một căn với chữ Brahma. Cho nên Ngài dùng cái căn của động từ này để Ngài nấu lên cái đức tính của việc mà được gọi là Bà La Môn. Đây là cái cách dụng ngữ khéo léo của Đức Phật, bởi vì Ngài là Phật. Văn nghĩa cụ túc, cho nên khi mà dùng cái từ nào Ngài cũng đã định nghĩa cái từ đó theo một cái ý nghĩa đặc biệt để khiến cho người nghe hiểu được cái nghĩa gốc của từ đó. Ai loại khổ cho ngoài tất cả các ác pháp thì người đó được gọi là Brahmana, là Bà La Môn. Lấy một căn của động từ ba hệ tí hay ba hệ toa. Lên nữa được gọi là vị Bà La Môn tức là vị đó vô quế, quý ma lô, tức là không có sự cố quế, hay là loại bỏ cái pháp cố quế gọi là quý ma lô. Sa hú sa ma tô là khéo định tĩnh. Chữ sa ma tô nó cùng một căn với chữ sa ma thí và nó hình thành chữ sa ma thí là định, định tâm, là cái sự an trú, tâm an trú và vững chắc. Ở đây sa hữu sa ma thi tô nó đồng nghĩa với chữ su sa ma thi tô, tức là khéo định tĩnh, tức là định tâm trên đề mục tu tập như là thiền vân vân, thì như vậy gọi là khéo định tĩnh. Và trong bài kệ của chúng ta có câu nói rằng kiên trì vững an trú. Thật ra thì hai từ ở trong bài kệ được thêm vào để cho nó đủ năm chữ. Chứ kỳ thật thì cái chữ khí tách tô đã nói đến một nghĩa, tức là vững trú vậy. Nhưng mà ở đây được dịch là kiên trì vững an trú. Chúng ta nên nhớ ở đây chỉ xài có một chi pháp. Vượt qua được luân hồi hoàn toàn về mọi mặt. Chữ kê quấy ở đây đó, tức là cái sự toàn diện, sự hoàn toàn. Và cái chữ Atikamah vượt qua ở đây trong cái dạng là Atikat Sansara, tức là sự luân hồi. Và khi xét từ lại gọi là Sansara Matikat tăng sát mà tích chặt, tức là vượt qua được luân hồi. Vượt qua cái sự luân hồi toàn diện, tức là ở đây muốn nói rằng là không còn dư sót, không phải là chỉ vượt qua bốn cõi khổ hay là vượt qua cái cõi dục giới, thì sanh được cõi thất giới, cõi vô sắc, tức là vượt qua cái sự luân hồi ở trong tam giới, là dục giới, thất giới, vô sắc giới. Như vậy gọi là vượt qua hoàn toàn. Số và chi tổ chữ ách, chữ người thích tác, hay là thường chúng ta nghe cái từ gọi là nít tác. Nít tác có nghĩa là lương nhờ. Ở đây trong chữ giải giải thích cái chữ này Sô Tân Hà Đức Kỳ Hí Alit Alit Tát Tà Ách Tô. Ách Tô có nghĩa là vị ấy không có y cứ vào, nghĩa là không có bị lệ thuộc, không có bị lệ thuộc bởi ai trí tần hà đi trí. Tần hà đi trí là bởi tham ái là tập trí. Trong cái sự luân hồi của chúng sanh bị lệ thuộc bởi tham ái là tập trí, cho nên luôn luôn phải bị luân hồi sanh tử. Như Đức Phật này có thuyết rằng, này các vị kheo, việc giới pháp giới của pháp giới giống như là thửa ruộng, ba tuổi tái sanh cũng giống như thửa ruộng. Hạt giống được gieo xuống thửa ruộng đó, ví như là được thí dụ như là nghiệp thiện hay nghiệp ác, và cái hạt giống này được nảy mầm bởi vô nhờ cái chất ẩm ướt của đất, thì cái chất ẩm ướt nề hát này là đồng nghĩa với cái tâm tà và đích trí. Như vậy khi mà chúng sanh tạo ác nghiệp hay là tạo thiện nghiệp mà còn bị lệ thuộc bởi tham ái và tập kiến, tham ái là dính mắc đời sau, còn tập kiến tức là có cái sự chấp thủ theo thường kiến và đoạn kiến, chấp có hay chấp không, thì do cái tập kiến và tham ái đó tăng hai cái khí này gọi là chấp thủ kiến thủ, giữa tâm thủ là chấp thủ, chi pháp tham là tập kiến. Và khi mà tạo một cái hành động nào dù thì nhưng mà hễ có cái sự tham muốn phát sinh thì cái việc thiện đó nó cho quả là thức quả thiện những điều tái tập. Cho đến khi nào mà chúng ta không còn cái sự lệ thuộc bởi tham và kiến, tức là không còn ở đây trong bản dịch đó rằng là không y chỉ vì ấy. Vì chúng ta nghe cái câu mà nó không y chỉ vì ấy, tức là không nương nhờ nó vì ấy. Thật ra ở đây là người ấy không y chỉ, người hay là người ấy không lệ thuộc, không lệ thuộc, tức là không lệ thuộc vào tham ái tập kiến. Người đó có cái mức tánh như thế ta biết được gọi là Bà La Môn, được gọi là Bà La Môn. Ở đây bài kệ thứ nhất, Đức Thế Tôn này đã nói lên cái ý nghĩa được gọi là Bà La Môn, là bị loại ra khỏi, loại khỏi các ác pháp, vì không có quý nhiễm theo định tịnh, vững trú trong thiền định, vượt qua luân hồi, không có lệ thuộc vào trí thì như vậy được gọi là bạn la môn, đó là bậc đại thừa. Ở đề tài thứ hai, Đức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi nhờ gì gọi sa môn. Câu hỏi số thứ hai của Sắc Giác trong cái bài kệ vấn đạo Đức Phật thì hỏi nhờ gì gọi sa môn. Đức Thế Tôn này đã trả lời bằng một bài kệ rằng, tức là bài kệ 120 được an tịnh tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không có vế rõ biết đời này và đời sau, chế ngự và chiết phục cả vấn đề sanh tử, vì đức tánh như vậy được gọi là sa môn. Một lần nữa chúng ta lại có một từ là từ sa môn. Thì sa môn là đọc âm của chữ Samana. Chữ Samana ở đây đọc âm là sa môn. Chữ Samana này là xuất phát do cái động từ Samadhi hay là Samadhi, có nghĩa là an tịnh. Và thời Đức Phật người ta dùng cái chữ Samana mà không phải để chỉ cho cái bậc an tịnh, mà người ta gọi sa môn đó, tức là để chỉ cho cái hạng người mà từ bỏ bốn giai cấp trở thành một vị xuất gia. Cạo tóc nó đi thành ta thì người ta gọi đó là sa môn. Một người ở vô cấp vua chúa sắc đi nghị, hay là giai cấp bà la môn, giai cấp thủ đà la, hay là giai cấp thương gia gia chủ quý xã, thì nếu mà người này từ bỏ gia đình, sống được sống không gia đình, thì người ta gọi đó là vị sa môn. Nhưng mà tới đến khi Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời thì ngài đã nói đến cái danh từ này với cái ý nghĩa rất quan trọng mà chúng ta tìm thấy ở đây, cũng như trong chung một kinh, bài kinh mà bài kinh, những bài kinh mà gọi là Akburat Sutta, là kinh sách ngựa mà áp lực sách ngựa được dịch thì nghĩa đơn là như vậy. Thì ở trong bài kinh đó, bài kinh đó Đức Phật này dạy rằng, này các tỳ kheo, quần chúng biết các ngươi là những vị sa môn, và khi có ai hỏi các ngươi thì các ngươi cũng tự nhận mình là sa môn. Thì phải làm như thế nào để cho đúng cái danh nghĩa sa môn? Đức Phật này dạy về cái pháp, chẳng hạn như là thân an tịnh, khẩu an tịnh, ý an tịnh, có sự nuôi mạng thanh tịnh, thu xúc tác căn, sống tỉnh thức, thành tựu được thiền và đắc được quả là hán, thì như vậy được gọi là tâm, được gọi là pháp hành sa môn. Và ở đây thì Đức Phật này đã dùng một bài kệ để nói lên cái đức tánh của cái vị sa môn. Được gọi là sa môn tức là bậc an tịnh tịch tịnh, chữ an tịnh sanh tánh ở đây nó từ căn của động từ samadhi của sanh tánh, đó an tịnh. và là cái bậc an tịnh. Như thế nào? Vì đó an tịnh về thân, an tịnh về khẩu, an tịnh về ý, thân tịnh về sự lưu nà. Thì bốn cái pháp an tịnh đó, bốn pháp tâm trí đó, hay bốn pháp tâm đó được gọi là vị pháp môn. Bậc an tịnh như thế nào? Đó chính là bậc đoạn tận đại thiền ác, thì chỉ cho vị A-la-hán. Bậc an tịnh đó chính là bậc không có phóng uế, và vị này biết rõ đời này về sau. Vì nó có cái sự chế ngự và nhiếp phục, chính là gọi chế ngự và nhiếp phục. Khi người mình giết một cả vấn đề sinh tử, ở đâu sẽ quý vị? Thì cha tiết mai năm cái việc sanh tử. Upa tiết vật tô, upa vật tô là người đất vượt qua vượt khỏi. Một vị mà vượt qua khỏi sinh tử thì vị này cũng là một A-la-hán. Như vậy nó tốt lại là được gọi là hiện tâm môn hay là tâm anh á, tâm anh lâu là vị có cái sự an tịnh về thân khỏi, vị đã từ bỏ thiện ác và hai ghét quân nhân và tâm ly trần. Hồi nãy chữ quý ba lô là vô khống, tức là không có ý gì. Ở đây thì là cái sự ly trần. Ly trần tức là phủ sạch bụi, phủ sạch bụi bẩn, giữa cái chát là bụi, bụi trần mà nó bay trên không khí mà chúng ta phải gọi là rơi chát. Mà ở đây dùng cái từ vương là rất chắc là bụi, ở đây là ám chỉ cho bụi phiền não, tham là bụi, tâm là bụi, si là bụi. Cho nên cái vị tâm môn là cái vị mà ly trần. Vị này mà biết rõ đời này và đời sau, thắng phục được cái chuyện sanh tử. Vì vậy đó cái pháp mà được gọi là bà la môn. Một vị nào có đặc tính như vậy thì đây được gọi là sa môn. Vị nào có đặc tính thì gọi là sa môn. Ý nghĩa bài kệ thứ hai là như vậy. Đức Thế Tôn đã trả lời cho cái câu hỏi thứ hai. Và trong cái câu hỏi thứ ba, hỏi như thế nào gọi là bất tịnh? Thân đa Tập Phù Thí là cái người tấm thật. Naha tam tức là tấm giữa, và thêm cái tiết ngữ các thành naha cô, tức là cái người tấm giữa. Sở dĩ có cái câu nói như vậy là bởi vì cái hình thức, cái nghi thức mà tấm rửa, tấm nước sông Hằng cũng là một cái nghi thức thuộc về tôn giáo Ấn Độ từ bây giờ. Cái nghi lễ tôn giáo có cái việc tấm sông Hằng. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi này, tấm dám hỏi như thế nào gọi là cái người tắm, cái người tắm rửa hay là tắm sạch, thì Đức Thế Tôn này đã trả lời cái câu hỏi thứ ba này: ai gột sạch tắm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên và loài người bị thời tiết chi phối không rơi vào thời tiết, được gọi là tấm sạch. Ở trong bài kệ này có một vài điểm mà khiến cho chúng ta sẽ khó hiểu, nhưng mà dần dần chúng tôi sẽ nói đến cái chỗ đó. Trước hết là ở đây cái quan điểm của Đức Phật không phải là thực hành cái nghi thức tắm dưới sông Hình, sông Hằng mà được gọi là giải thoát, không có rửa được tội lỗi do sự tắm nước, mà rửa sạch tội lỗi là do tấm tập các ánh pháp, rồi tấm tập các ánh pháp. Liên mà hà giác sắp bậc ta tác cảnh sắp bậc ta cảnh, tất cả những cái tội lỗi, những cái tội lỗi đây là những ác pháp mà tấm tập cả bên trong lẫn bên ngoài. Ở đây như thế nào được gọi là tấm sạch cả bên trong lẫn bên ngoài? Ở đây có gì? Thì não là cố ghế của nội tâm, nên một vị mà thực hành theo thiện pháp để tẩy trừ những cố ghế đó, như vậy được gọi là tấm sạch ở bên trong. Còn tấm sạch ở bên ngoài ở đây đó, hàng nghĩa rằng cái gì thuộc ngoại cảnh chi phối làm cho tham sân si sanh khởi thì phải sống thu thúc chánh niệm để ngăn chặn tham ái ưu bi sanh khởi do ngoại cảnh ở bên ngoài. Rồi thấy chưa, nghe những người tình nghĩa chưa, để suy nghĩ khi mất cái cảnh họ thì tai nghe tiếng còn nắm giữ chúng chung thu riêng không được. thì như vậy được gọi là tất cả các pháp, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Còn con nói rằng là tất cả cả thế giới giữa chi thì thời khi chi có để không rơi vào thời khi. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng là chư thiên và nhân loại đều có cái chiếc sống, chúng ta gọi là cấp phá. Và ở đây thì cấp phá nó chi phối đời sống của chúng ta, bị chi phối bởi do tăng hạ thiếu thích cấp về, tức là do ái tham và tạp trí, do ái tham và tạp trí nó chi phối, cho nên muốn tạo ra cái chiếc sống mới ở đây này, vậy là bị thời khí chi phối không rơi vào thời khí. Ở đây nó trùng với cái ý nghĩa khi nãy mà chúng tôi nói với chị. Nghệ thí sự nghĩa vượt qua linh hồn hoàn toàn về mọi mặt. Ở đây có cái ý nghĩa mà nó môn khi nãy là tẩy trừ những ác pháp. Thì khi mà có những cái ác pháp và rửa sạch như vậy thì được gọi là cái người đã tắm sạch. Ý nghĩa này nó cũng tương tự như một cái bài kinh mà có người Bà La Môn đi đến hỏi Đức Phật: Ngài có dạy đệ tử Ngài rồi rửa tội không? Đức Phật nói cái sự rửa tội của Phật pháp trong pháp luật này nó có khác hơn như vậy. Nhưng mà nó muốn học về Đức Thế Tôn khác như thế nào thì Đức Phật đã dạy cho biết là cái hồ nước ở đây là hồ nước chánh pháp. Cái sự kỳ cỏ đây là ám chỉ cho các pháp tinh tấn. Cao kết để kỳ cỏ tức là chỉ cho phiền não. Và người này đã đến trạng thái trong sạch, sạch sẽ là chỉ cho cái gì giải thoát. Sau khi đã tắm ở dưới cái hồ nước chánh pháp, ý nghĩa là như vậy. Cho nên ở đây đó, khi nói đến cái chuyện tắm rửa ở trong Phật giáo thì Đức Phật không có chủ trương rằng khi một con người làm tội lỗi mà có thể dùng nước để rửa sạch tội lỗi, hay là xuống sông Hàn hay là sông Hoàng Hà để rửa sạch lỗi lầm. Mở đi Phật này cũng có chấp nhận cái việc mà sám hối. Nhưng cái sự sám hối đó cũng giống như là phát lộ lỗi lầm. Và hứa hậu chưa bỏ. Vì sao thu xúc lại? Hãy đi tìm phong quanh gặp và xin. Khi một người mình làm lỗi lầm thì nếu như do cái sự tắm rửa ở dưới sông Hằng của sông Hoàng Hà mà nó sạch được những cái tội lỗi đó thì ở thế gian này người ta không sợ làm tội. Bởi vì sao? Cứ mãi mỗi lần là không tội là đi đến thì xin tội và sám hối là đủ, chứ không có gì. Tại vì những cái Phật này cho phép cái sự phát lộ sám hối nó tiết cơ rô ký là vì cái sự sám hối đó cũng giống như là xin lỗi, tức là nhận ra cái khuyết điểm của lỗi lầm của mình đã làm và hứa chưa bỏ trong tương lai. Như vậy Đức Phật thì cho phép sám hối. Có những người đi đến Đức Phật họ xin sám hối, bạch Đức Thế Tôn vì con vô minh hiểu trí nên đã phạm những cái tội lỗi. Khi mà họ phát lỗi như vậy thì Đức Thế Tôn nói rằng nhưng cái sự phát lộ đó, cái sự sám hối đó nó sẽ giúp cho tiến bộ trong pháp luật này. Còn về cái vấn đề mà làm xong cái tội ác mà xuống dưới sông, sông Hằng hay sông Hoàng Hà để rửa sạch thì cái điều đó tập này không có chấp nhận. Bởi vì nếu mà được như vậy thì tất cả mọi người ai có lỗi lầm gì thì họ xuống sông họ tắm rửa về lại sạch hết. Còn ở đây thì khác, một người được gọi là tắm rửa sạch sẽ là người đó ngâm mình hay trong cái hồ nước chánh pháp và dùng cái sự tinh tấn nỗ lực để đào thải những ác pháp. Tất cả những ác pháp và không có bị chi phối bởi để tiếp sống chư thiên như sống nhân loại. Thì như vậy gọi là một quy rối thật thì có thể nào. Ý nghĩa người tâm thật trong cái câu hỏi thứ ba của Sắc Giác Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy. Và với cái câu hỏi phải như thế nào được gọi là bậc long trụ hay được gọi là vô chúa thì Đức Phật đã trả lời cái câu hỏi đó. Ai không làm điều ác, mỗi điều ác ở đời, hai câu này chúng ta chỉ gom chung lại một ổ ý, tức là không làm cái điều ác thôi. Tất cả các kiến sĩ không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi không dính không trói buộc, với đức tính như vậy được gọi là vô chúa. Ở đây chú thì được gọi là một trung tượng, đây là một cái hình ảnh để ám, để ám dụ, chứ không phải là cái con voi chúa là một loài động vật sống ở rừng, loài động vật có voi có ngà sống ở rừng, không phải chỉ cho voi đó, mà chỉ con chúa hay là một tương tượng ở đây là chỉ cho người mà thành tựu những cái đức tánh tối như vậy mới gọi là bậc long tượng. Ý nghĩa này thì cũng không có cái gì làm cho chúng ta khó hiểu. Ở đây trong sư giải thì giải thích rằng là cái câu nói Agunakarotipinchiklope tức là ở đời người nào mà không làm cái điều ác, Agun tức là điều ác xấu, điều tội lỗi, lô kê áp vào mắt các công ty và các tầng khả tăng hà dung là một cần tí nà vô cùng trực tí. Người mà không làm những cái điều điều quấy được gọi là cái điều này ba tăng khả tăng hà dung. Ở đây định nghĩa là Agung là ba phát sanh khả tăng. Điều mà gọi là điều quấy là ám chỉ cho cái điều ác. Thì vị mà không làm như vậy, không làm cái điều quấy như thế dù cho chút ít cũng không có. Thì như vậy được gọi là một na giác, là một lông tượng. Ở trong sư giải thì giải thêm rằng tất cả các cái sự không dính mắc không trong buộc ở đây Đức Thế Tôn trả lời cái ý nghĩa này được sư giải giải thích rằng là mười cái tiết sử đã tắt tay ngược cho nó kề đi hả kề đánh tức là thân biết và nghi với tối thủ được đó là tên nhãn mạng ai tắt được tất nhãn mạng không giờ còn vũ linh vậy là mười tiết sử tất cả những cái thứ đó những cái chiến sĩ đó không có bị trói buộc bởi mười cái chiến sĩ này thì như vậy được gọi là một lông tượng. Ý nghĩa thứ hai được gọi là một lông tượng vì ý nghĩa là vị này không có bị trói buộc bởi mười chiến sĩ và tất cả những ác phước sắp bắt lưu kê như là Yoga, tăng yoga, tức là như người dùng tạng phương, tu thân, thủ ác phương, khi ác và vô minh ác, phá vỡ cái đó còn cái dính mắc cái đó, an duy tự tại thì như vậy, vì nó đạt đến cái sự giải thoát. Hai cái sự giải thoát là tâm giải thoát và giải thoát. cái chữ mà không bị trói buộc đó, không dính, không bị trói buộc ở đây là ám chỉ cho cái sự giải thoát. Và sự giải thoát này được giải thích là sắc bạc khá khăn tha đi đi xuất kia là chỉ phần gì nữa là sắc chỉ, tức là không bị dính mắc bởi những cái hệ lụy, bởi bất cứ cái hệ lụy nào ở trong cuộc sống của mình. Và đạt đến cái sự giải thoát hay tốt nữa là tâm giải thoát và sự giải thoát, thì như vậy mới gọi là một lông trường. Ý nghĩa này có một cái điều đặc biệt thì chúng ta phải hiểu tại sao mà ở đây khi hỏi đến rồi phải như thế nào bị gọi là vôi chúa hay là vật lông trường. Những con vôi thông thường thứ gì con người ta có thể bắt đem về lấy tích cột chân lại để nó đi qua đi lại mà nó không có thoát được. Nhưng mà đối với vật lông trường vôi chúa thì không có cái sự dây nào mà làm cho có thể cột được cái con vôi chúa, nó mất tất cả bởi ngay sức mạnh nguyên vượng. Thì ở đây được nhân cách quá, chúng ta phải hiểu rằng là con người của chúng ta phải có cái sự hùng dũng và có sức mạnh phi thường giống như là con voi vậy. Con voi chúa gì không có cái sự dây nào có thể trói buộc được nó. Thì như vậy ở đây trong bài kệ này gồm có bốn câu hỏi, hỏi về Bà La Môn, hỏi về Sa Môn, hỏi về cái người tắm tắm rửa, hỏi về cái một lông tự. Thì những cái câu mà trả lời qua bốn bài kệ trên, hôm nay có thượng tọa Thích Đẳng vào và có được đại đức thì thượng tọa Thiện Hiền nữa rất hay, cho nên chúng tôi kết thúc cái bài giảng ở đây để dành cái thời gian còn lại sư tăng sẽ thảo luận. Và phần thảo luận này xin được cung kính thượng tọa Thích Đẳng đã điều học. Xin thỉnh thượng tọa Tiểu Hiền quan chỉ tiếp giúp trả lời cái câu thảo luận này. Khi nào chúng tôi bắt khỏe thì chúng tôi sẽ trả lời tiếp những cái câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin thỉnh thượng tọa.
Kính thưa thượng tọa thượng sư và bạch sư công đức, bậc thầy cùng quý Phật tử ra ngoài chủ đường chỉ viên, nhưng mà xin nêu được câu hỏi sau sau đó thì nhờ sự tập tự nguyện của thầy trả lời được và mình lên xe rồi thì sẽ tiếp tục các thầy để đặt câu hỏi. Sự tập tự nguyện cũng nghe được không? Nếu sư đoàn tự nguyện nghe được sư đoàn không nghĩ cho biết. Chúng tôi tự nguyện sư đoàn tự sư có đề cập đến bậc tôn chúa và gọi là bậc sư chính ở trong đời này. Thì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay những cái chuyện về sức chứng ở trong cuộc sống được nhiều thứ. Có những người họ giỏi về phương diện khoa học, có những người họ giỏi về chính trị, có những người họ giỏi về văn hóa, có những người họ giỏi về đời sống tâm linh chẳng hạn. Thì có một chuyện gì hỏi thật của liền là khi cũng thời có thực trí, cũng thời có trí tuệ, cũng thời có tài năng, nhưng một cái trí dạy nào mà chúng ta có thì lại giúp chúng ta an trú vào trong thiền pháp, cái trí tuệ này biết chúng ta có để chúng ta đi về trong tâm linh. Tại vì nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta làm việc làm phước một quá nhiều trí tuệ, nhưng cái trí tuệ đó dẫn chúng ta đi một con đường ta phải thì sao? Nên thì có những người họ rất là nhiều trí tuệ, nhưng cái trí tuệ của họ nó chỉ dùng vào trong khoa học kỹ thuật, mà cái trí tuệ đó không được dùng vào trong đời sống nội tâm chẳng hạn, thì mình làm thế nào mà là phước tiến lại cái chánh trị được? Cái đấy thì tôi nghĩ
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Thầy, với chất tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô là cô chúng mình đại chúng. À, con kính lễ đến chúng Phật, đến chúng Pháp, đến chúng Tăng. Con kính lễ đến sư trưởng, đến sư cô Tử Siêu, đến sư Tử Sáng, đến sư Nga, cùng sư Thái Lan hiện diện. Xin chào đến quý cô nữ, cùng sư Phật Tử. Dạ, chúng bạch thường tòa của thật tiên ở trong cuộc đời này, để mọi người có cái trí, cùng người có trí tuệ, có sự thông minh, mà nói rằng những cái trí tuệ đó để mà được một cái lợi ích, được một cái kết quả tốt đẹp thì hay là đó chính là cái để mà thành tựu cái chánh trí thì thành tựu một cái phước thù thắng thì nó rất là khó. Có thể tăng vô một cái nhân duyên tiền chi tiền thân của chúng ta, có thể chúng ta tạo nghiệp từ phút nào thì chúng ta chia sẻ về kiến thức cho người thì chúng ta cũng tạo hậu đời. À, và cái hiểu biết hay là chỉ họ từ cái điều sai lầm đi về cái điều tốt đẹp vân vân, hay là do những nguyên nhân gì đó và chúng ta tinh tấn trong cuộc đời, chúng ta được nhiều cái duyên lành may mắn đó, chính là chúng ta có một cái duyên phận rất là tốt đẹp xung quanh sự học hành, xung quanh một cái cuộc học hỏi bất cứ cái điều gì, khi nghe hay khi thực tập, khi mà làm việc thì chúng ta rất là thông minh, rất là tài, thì nó xuống là tài. Thì ở đó trên cuộc sống của đời thường thì người ta nên cho như vậy là rất là tốt, chỉ rất tốt thì tên là một phật pháp thì không phải là tốt, hay là một người ta họ học khi mà muốn về các cái bằng cấp, hay là họ có một cái trí tuệ, có một cái đa văn quản trí do cái sự nghe, do cái sự học của chính họ mà nó được tụ thành tốt đẹp. Chỉ ở trong thần tu tập thì nó là đại ca trí mà nghe chúng ta phải tu tập. Cái tu tập này nhất là tu tập về cái tiền quán, tu tập về cái tiền lệ, thì chính cái tiền lệ đó nó sẽ cho chúng ta một cái trí tuệ mà chúng ta gọi là chính gọi là bay nha, gọi là trí tuệ bát nhã, chúng ta gọi là trí tuệ bát nhã. Chứ không phải là tự động nó sáng được, mà phải tiếp thì do cái gì? Tuy nhiên của nó là do nghe, nghe trí tư, thì do tu tập, tức là trí tâm, trí tư, trí tu. Thì đây chính là cái trí tu này, cái trí sẽ phát sinh do sự tu tập. Thế này chúng ta tu tập về tiền quán, chúng ta tu tập về quán, về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã của cuộc đời. Còn từ đó, cái tâm của chúng ta đã nhìn chán hạ ly ở đó, cảm giác đó, cái trí tuệ nó sẽ rất là ghê gớm. Một cái người hay như có cái định, có cái niệm nó tốt đẹp, có cái chánh niệm tỉnh giác một cách hoàn toàn, thì thời người đó có một việc này hết sức là cao độ. Thì cái tinh thần ở trong cái tinh thần tu tập đó, không phải chỉ nói mà tại là ở cuộc đời này không phải chỉ có nói, mà chúng ta chỉ có rằng là cái người nào thông minh thì người đó sẽ được một cái trí tuệ, hay là người nào mà học hiểu bên ngoài hoặc chúng ta học bên trong học hiểu được cũng hay. Có nhiều khi họ có cái duyên đó với cái trí văn, nhưng họ không thể tu. Có một số người có nhiều cái kiến thức đa văn quả trí, mà kiến thức ngoại điểm rất là lớn. Nhưng khi họ xem vào, họ đọc kinh văn, thì họ lại không có một cái sự thích thú, hay không có thể phát huy được. Ở đó là người này thiếu cái phước tu tập, thiếu cái duyên thì cũng được gọi là cái căn, cái cốt của họ tu tập. Thì chính vì cái thứ đó cho nên họ không thể tập trung, họ không thể phát huy được, nó không có thể mà ăn nhập được. Như là một cái chúng ta biết là có một cái duyên, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta trồng cái lên rồi chúng ta học rồi cái gì cũng gì giấy dạy này đầu tiên không hiểu, chúng ta giấy dạy này cái dạy thợ mới được thấm đắc. Đầu tiên thì chúng ta nghe những cái thuật ngữ, những cái từ ngữ kia thì rất là lạ, rất là khó hiểu, nhưng từ từ chúng ta hiểu được từ rồi chúng ta hiểu được được sự sẽ được nhẹ hơn được lý. Từ cái đó chúng ta có cái sự quán niệm, có cái sự tu tập thì thời chúng ta phát thân kiến này, mà chúng ta tu thân chúng ta mới phát huệ. Nhưng mà thật không dễ dễ dàng tu để phát huệ. Chúng ta tu kiểu mà tàn tàn cái gì mà tu kiểu mà đơn giản kiểu mà không quan tâm, không có tập trung, rồi chúng ta cho rằng chúng ta tu như vậy là chúng ta sẽ phát được chúng ta phát huệ của chúng ta sẽ khác. Thế bây giờ chúng ta không sẽ phát quá nói như vậy chẳng không? Chúng ta nói nó hơi nhân dân công lý, nó hơi quá đáng. Cái sự thật cái tu mà để mà cái biết rồi sai đó thì nó không phải là đơn giản. Mà bởi vì vậy cho nên để mà nhiều người có lúc phúc khí phù hợp như cái tấm kia các họ có thể thành tựu được cái chánh kiến, mà muốn thành tựu được cái chánh kiến họ phải có cái sự tu tập, và đó chính là tu tập về về vô thường vô đạo vô ngã tam tướng, hay là tu tập về cái gì về chất lượng về cái tiền quản, thì chỉ có pháp môn này mới đưa, mới chuyển nghe cái họ cho họ được, mới tạo cho họ có một cái trí tuệ. Mà chính thưa quý vị, cái trí tuệ này nó rất là đặc biệt, bởi vì một vị mà quán tưởng về cái vô thường của đạo vô ngã chỉ một phút giây thôi, nếu mà nói người tu tập thì có thể đó là cả đức cái công tâm của người ta chính đáng họ dùng vật phẩm của người. Nếu một cái tâm của họ nhằm chán xả liên về tam tướng, về hiểu biết được, thì chúng ta chỉ sau như đó thôi, nhưng chúng ta thấy là nó khó phát huy tâm độ lắm. Có như là sự khổ nhẹ được họ biết thêm một cách để họ hiểu một cách thật, hiểu một cách chắc chắn, hiểu một cách tức là nó như chân như thật, chứ không phải mà chúng ta biết rằng là cứ tu rồi tu qua ngày chờ qua đời, như là chỉ tu cứ như thế này tà tà, cứ như là tới đâu hay tới đó, mà không có một sự tập trung, không có một cái sự thành tâm sâu, không có một sự quyết tiến, thì quả thật những người này khi họ tu tập thì cái giá trị họ trả được là bao, sống được là cái gì mà tốt đẹp. Cho nên vì vậy trong cái sự tu tập đòi hỏi cái người tự phải có một cái có một cái sự cố gắng hết sức là một mực, và ở đó cái thứ gì để làm cho một cái nó một thành tựu của cái chánh trí, sẽ đó ít nhất tới khi nó có một sự học hiểu, có một cái căn bản chứ không tự nhiên vô mà là nói cho là hiểu liền, bởi vì tôi thông minh, bởi vì tôi ở bên ngoài tôi thông minh, tôi vô rồi tôi nghe tôi hiểu được liền. Quả thật thì nếu như có một kiến văn ở bên xã hội thì nó là một sự trợ tạo rất là lớn lúc khi chúng ta học Phật pháp, nhưng không phải là như thế. Khi chúng ta có cái kiến thức Phật kiến văn bên ngoài chúng ta bằng là chúng ta đọc kinh chúng ta hiểu ngay. Ở đây có một số kiến văn nhiều khi có một kiến thức bên ngoài nó rất là lớn, đi xa vào mà không căn bản pháp môn, không học căn bản pháp môn, và đây là một sự nguy hiểm cực kỳ to lớn. Trên cái tinh thần Phật pháp, chẳng những họ lấy cái trí tuệ của ngoại điển rồi họ đọc một cái miếng của nội điển, thấy là cái tư tưởng của chính họ nó pha nó chua, cái gì đó nó lúc đó nó học và làm sáng tối rốt cuộc thì cái tu viện họ nói cái gì, họ nói cái hình thức, họ nói cái tâm lý, họ không có nói về cái chính trị tu tập, nói đến cái sự sốt cao. Và chính những người đó là những người họ cho rằng họ hiểu và quả thật đúng cái chuyện Phật pháp, họ quá ngu, họ quá dở, thì họ làm như vậy là chẳng những giảm thiểu cái mức trí của chính họ trong đời sau, mà chính họ gây cho người khác hiểu sai của lòng. Bởi vì cái câu chuyện cái Phật pháp này phải dùng nói đúng rồi được hiểu đúng. Cái Phật pháp này không phải là không có đầy đủ cái kiến thức kiến văn, hay không bằng cách có một cái sở học bên ngoài tại vào lại là có thể mà được sao? Thì chính vì giống như mà những người đó không ý thức được cái ngoại điểm của mình nó là một điểm lợi. Nếu như chúng ta có thể mà chúng ta tu tập hay chúng ta học pháp, nhưng quả thật nó cũng chính là một sự nguy hiểm, bởi vì chúng ta nghĩ đơn giản như chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu rồi cái mới chúng ta chỉ có một cái nhìn nghe như vậy, chúng ta suy nghĩ cái lý của chính mình. Và Phật pháp này dựa trên một cái gì, một bài bản những gì cái lý cái nghĩa cái sự là được đưa ra trong Đức Phật này thuyết giảng nghĩa văn cụ túc đầy đủ và đồng đầu đồng giữa đồng cuối, sơ tiện hậu tiện, sơ tiện trung tiện hậu tiện một cách hoàn toàn. Về lý, về nghĩa, về pháp, về từ, vô ngại đại của Đức Phật mà chúng ta lại giải tỏi không đúng từ, từ không đúng từ, nghĩa không đúng nghĩa, lý không đúng lý, pháp không đúng pháp, thì cái thứ gì thì chắc chắn là không sai, sai Phật ngôn, sai Phật ngôn. Mà chính vì sai Phật ngôn như vậy mà gây cho cái sự hiểu sai của chính mình, đời sau mình có những cái trí tuệ mà không có, nó lại là cái gì còn cái tài kiến hiểu sai, thì rơi vào cái thường kiến, chính là cái tài kiến em cũng không đúng trên cái tập Phật pháp là gây cho người khác. Cho nên chúng ta thấy là trong bài kinh đã bài hết này, Đức Phật rất là tuyệt vời, thì thấy và nhận hiện được, biết được cái sự tình này. Cho nên nói là sau khi Như Lai viên tịch, dẫu cho một cao đồ, dẫu cho có một người nào đó mà lớn lao, có thiết có chút nào người có tài có đức hay là một gì tôn túc một cái người mà danh tiếng lỗi lạc, nhưng khi nói ra nói rằng khi mà giảng thuyết ra cho rằng đây là lời dạy của Như Lai, các ngươi đừng vội tin cũng đừng vội bỏ, mà khi thực hành hãy so sánh đức tin đối xuống với lời thực hành cái thiện pháp tăng trưởng, thực hành cái tiểu dụng, thì đó chính là lời dạy của Như Lai. Và nếu như thực hành những lời dạy đó mà thấy ác pháp tăng trưởng, cái dụng nó tăng trưởng nhiều, thì đây là không phải lời dạy của Như Lai, các ngươi từ bỏ, phải cẩn trọng. Cho nên nó là cái thước đo của cái tri kiến, thước đo của cái trí tuệ, nó rất là quan trọng ở trong cái sự học hiểu, trong cái sự tiếp thu của chính mình. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có một cái sự cẩn trọng ở trong cái việc tu tập của mình, cái đó là việc học hiểu của mình, để tất cả chúng ta được khai mạc ở hôm nay như ngày sau, và chúng ta được có cơ hội được trình bày như vậy những điều gì của tất cả chúng ta như ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Sư Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân. Thượng tọa Thể Quyền đã thảo luận câu hỏi số 1 của Thượng tọa Giác Đẳng. Bạch Sư, con xin phép và con không phá bớt lại qua kỳ thứ tư. Và Thượng tọa Giác Đẳng đã lên xe, nên con sẽ bớt những câu hỏi tiếp của Thượng tọa Giác Đẳng gửi lại để Sư điều hợp. Dạ, con xin phép được xin mất. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không, bạch sư? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh bạch quỳnh không? Dạ, cảm ơn tịnh an rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô vô thường. Dạ, con cung thỉnh, nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh kính hiệu của sư. Dạ, con sẽ bớt câu hỏi tiếp tục của thượng tọa Giác Đẳng gửi lại. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư.
Tâm là một phút hai nhé. Chính là khi con kính chào quý vị. Xin cô Tình Hảo có cho cái câu số 3, câu số 2, một bác sĩ của thầy Siêu. Thì sẽ thầy Siêu sẽ phân tích ở trên cái từ nghĩa cho chúng ta về theo cái các ba liên thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Thì xin quý vị cho chúng tôi, anh sẽ chúng tôi khẩn truyền một chút xíu. Dạ.
Xin hỗ trợ chị có nghe được chúng tôi nói không?
Trong khi chờ đợi sự gọi từ viện trở lại, thì chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 2. Tại sao có những phiền não không vội là khi sự chú mục? Ở đây có gì? Chúng ta hãy liệt kê những cái phiền não và những cái sự gì chốt buồn. Phiền não ở đây tiếng mình nói theo chi pháp thì chỉ có 10. Là tham, sân si, mạn, nghi là tín, khung trầm, phóng dật vô cảm vô quý. Thì khi mà chúng ta nói đến kiến sử đó, tức là những sự biết đốt buộc hay gọi là hạnh phúc, thì những kiến sử ở đây chỉ gọi là tăng vô chánh ác. Những tăng vô chánh ác thì nếu mà chúng ta nói theo kinh tạng thì nó khác, mà nói theo vi diệu pháp thì nó cũng có khác đôi chút. Khi nãy chúng ta nói cái vị mười cái kiến sử, mười cái phiền não nó theo vi pháp, còn nói mười cái kiến sử tức là mười sự duy trong cuộc mà nó theo cũng theo vi pháp là dục ác. Khẩu ái, phẫn nộ, ngã mạn, tật kiết và nghi giới cấm phủ, tật đố, bỏng sĩ và vô minh. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét ra thì dục ái, khẩu ái là tham, phẫn nộ là sân, vô minh là si, mà tham sân si là tốn, ngã mạn thì nó vừa là phiền não vừa là khí sử, và nghi vừa là phiền não vừa là thiết tưởng, phóng dật là tạp chí. Tạp chí ở đây nó cũng là phiền não và cũng là thiết tưởng. Không cần phóng dật vô tạo quý chỉ là phiền não mà không phải là thiết tưởng. Trong khi đó thì khi sử sang chua chánh ác thì như chốt buộc là nó có tật đố và sang lẫn, tức là muốn bổn sản, tật đố và bổn sản. Như vậy thì nếu mà chính vì phiền não thì có người ở trong người phiền não đó thì kể thành thí sử tham sân si mạng nghi tập kiến tham sân si mạng nghi tham sân si mạng nghi tập kiến có sáu phiền não, có sáu phiền não, sáu cái phiền não mà vừa làm thí sinh nữa thì khác. Còn cái phiền não mà không cần phóng vật vô tàm vô quý thì không gọi là thí sử, bởi vì ở đây nó chỉ là cái đặc tính cố quế của tâm, nó là cố quế của tâm mà nó không có bị trói buộc, nó không có trói buộc. Thí dụ như cái sự giải dụi hay là cái sự phóng tâm thì đó không phải là cái sự trói buộc. Nó không giống như là tham. Khi mà chúng ta tham một cái gì đó, chúng ta ham biết cho một gì đó thì cái sự ham biết đó là một sự bị trói buộc, mình không có, không có, mình không thể được tự do thoải mái được. Xem như vậy, khi một người mà khổ quan trái quán thụ thì nó là một sự bị trói buộc thân tâm. Người ngã mạn, khi một người có cái tâm dư mạn tự cao tự đại thì cái tâm đó, cái phiền não đó, nó là cái dây số buộc vân vân. Còn nói đến cái sự không trồng cũng vậy, người ta là quý, mặc dù ta quý về những cái phiền não nó có cái tác dụng dây đốt, nhưng mà nó không trở thành gì sự dây trói buộc, bởi vì tàm tức là cái chuyện không hổ thẹn tội lỗi, quý thì là không nên trở tội lỗi. Nên tính chất này nó chỉ là nguyên liệu cho các ác bất thiện pháp thôi, chứ nó không phải trực tiếp như là cái sự dây trói buộc thân tâm của chúng sanh. Chúng ta cũng ví dụ như là có những cái loài thảo mộc như là các loại dây leo, dây mây ở trong rừng, nó là cái loài thảo mộc mà dùng làm dây để cột để trói được. Còn trong khi đó những cái loại thảo mộc mà nó có thân có nhánh thì cái đó chỉ là thảo mộc thôi, dùng râu, dùng làm râu để đánh thì được, nhưng mà dùng sợi dây để trói thì không được. Còn các cái loại dây người ta dùng làm râu để đánh cũng được, mà người ta dùng để còn trói cũng được. Ý nghĩa nó như thế nào thì ở đây một số phiền não cũng giống như là dây mây, dây rừng, dùng làm râu đánh cũng được, tức là phiền não, mà dùng làm sự dây trói cũng được, là một chiếc sự. Còn những cái loài thảo mộc như là những cái cây nào mà nó có thân chà nhánh vân vân thì chỉ cần rô đánh thôi, tức là chỉ có những cái thứ bất thiện pháp nó có vai trò thì não thì được, nhưng mà nó không thể là cái gì chỉ trốn được. Chúng ta phải hiểu cái tính cách của nó. Thì do vậy ở đây trong cái câu hỏi tại sao có những phiền não không gọi là kiết sử, thì chúng ta trả lời rằng vì có những cái phiền não làm cho tâm bẩn đục, làm cho tâm có uế nên gọi là phiền não. Nhưng mà những cái pháp bất thiện có uế đó nó không làm cho chúng sanh bị ràng buộc cột trói, cho nên nó không thành kiết sử, chỉ thành phiền não mà thôi. Còn những cái loại phiền não nào mà nó vừa là cấu uế của nội tâm mà nó cũng vừa làm cho chúng sanh bị trói buộc vào cái cảnh khái, hay là trói buộc vào cái cảnh tạo, hoặc là có sự nhào mạn vân vân, thì cái đó chúng ta nên dùng trí tuệ chúng ta hiểu bằng cái thí dụ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận, câu thảo luận số 2 là như vậy. Bây giờ xin hỏi thượng tọa Tự Quyền có trở lại xuất phát chưa? Nếu được thì trả lời luôn câu 5. Như vậy thì thượng tọa Tự Quyền sẽ trả lời câu 3, câu 4. Thượng tọa Tự Quyền đồng ý không? Trả lời câu 3, câu 4. Xin hỏi thượng tọa Tự Quyền có còn câu 4 bỏ cho ai? Chúng tôi trả lời câu 1, câu 5. Hay câu 1, câu 2, câu 5. Còn câu 3, câu 4. Thôi được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ trả lời cái câu thứ 5 luôn. Lẽ ra thì cái câu thảo luận số 5, cái câu dễ, thượng tọa Tự Quyền phải lắng để trả lời, nhưng mà lại đi chọn cái câu 3, chọn cái câu 3, câu 4. Chắc vấp quá cho nên không có kịp đánh giá câu hỏi. Ở đây thứ gì? Trong câu thảo luận năm có hỏi rằng phải chăng là điều tốt là tạo nhiên, cũng là tạo nhiên luân hồi. Quý vị chỉ phát đi, chỉ bó cái bản cái câu của chúng tôi trả lời thôi. Còn cái câu 3, câu 4 để cái cho thượng tọa Tự Quyền đi. Cái thứ gì? Là điều tốt là tất thị, mà hễ cái tất thị có chia tay na thì mới là tạo nghiệp. Tuy nhiên chia tay na ở trong tâm thiện nó có thể là vì thời nghiệp duyên tạo ra quả luân hồi, nhưng mà cũng có thể chỉ là câu trên nghiệp duyên có hạt trà tắc và bảo phép tình giác, tức là tư tâm sở tư thiện nó chỉ đề đó thì tắc nó được sanh thôi, hay là nó trợ tạo, nó trợ cho tắc tâm sanh khởi, thì nên phòng ngừa đem vợ đừng hỏi thí dụ. Như công đức vì hành giả, hành minh sát, quý bác nga hành điện quán, quán chiếu ngũ quẩn là vô thường của nó vô ngã. Vị này chứng đạt đến cái cách cái cảm thấy tâm vỡ lộ với những tầm mắt thì chuẩn bị cũng bằng tâm thiện của cái cha đó là thuộc cận hành cũng là tâm thiện, anh luôn luôn bác thuận thứ cũng là tâm thiện, vô ra phu cũng là tâm thiện. Tâm đạo Marketista cũng là tâm thiện. Nhưng những tâm thiện này đó, nó không có tạo, nó không là nhân luân hồi, tạo quả luân hồi, không là nhân tạo quả luân hồi được. Cho nên ở đây đó, làm điều tốt là tâm thiện, và tâm thiện có những trường hợp tạo quả luân hồi và có những trường hợp không tạo quả luân hồi. Thế nào được gọi là tâm thiện tạo quả luân hồi? Ở đây thưa quý vị, nếu tâm thiện về phúc hành do duyên vô minh đó thì mới tạo quả luân hồi. Còn tâm thiện mà không do duyên vô minh thì tâm thiện nó không tạo quả luân hồi được. Như là tâm thiện tu thế hay gọi là tâm đạo thì phát hiện đó là nó đi sai thì não, chứ nó không phải là tích tập thiền não. Thì do đó cho nên tâm thiện tu thế không bao giờ nó cho quả luân hồi được, không giờ đâu quan mà được. Chúng ta phải hiểu vậy. Và ở trong đời sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta làm cái điều thiện, điều tốt, nhưng mà nó cũng tạo ra quả luân hồi. Ví dụ như khi mà chúng ta thực hành pháp A Di Đà với cái chí nguyện là đạt đến cái sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, thì cái tâm thiện đó nó không có tạo quả luân hồi được. Tâm thiện này nó không có tạo quả luân hồi được. Chỉ có trường hợp khi nào chúng ta lơ đễnh, chúng ta chạy theo cái tiếng gọi của tham ái và vô minh, làm cái điều thiện mong sanh được của trời, sanh làm người, được tài sản, đúng không? Thì cái đó tâm thiện đó nó tạo ra quả luân hồi, nó là nguyên của sự luân hồi. Ở đây chúng ta nên hiểu như vậy, chứ không phải là phát hiện nào cũng trở thành nghiệp tạo ra quả luân hồi cả. Cho nên Phật tử chúng ta khi mà làm phước, chúng ta cũng cẩn thận một điều là chúng ta phải tác ý để nhàm chán sợ hãi cái sự luân hồi, rồi nguyện với cái thiện pháp mà chúng ta đang làm cho sinh khởi là duyên với niết bàn. Niết bàn á, ta chỉ vô vô chú là hãy làm duyên với niết bàn. Thì như vậy là chúng ta sẽ sớm thoát khỏi cái sự luân hồi. Chỉ có như vậy, cho nên Phật tử chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những điều này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 5. Bây giờ thì không biết thượng tọa Tự Nguyện có trở lại chưa? Không biết thượng tọa Tự Nguyện có trở lại chưa? Nếu thượng tọa Tịnh Viện không có trở lại thì chắc có lẽ chúng tôi phải quan hỷ thượng tọa Tịnh Viện đã có mặt trước máy. Chúng tôi vừa trả lời xong cái câu thảo luận số 5. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cho cái câu thảo luận số 3. Cái câu thảo luận số 3 quý vị post lên trên màn hình dùng là: khi nói về tấm sách vĩ đại của Đức Phật, phải chăng có sự khác biệt giữa cách nói của chúng sanh và cách nói của Đức Phật? Có nghĩa là Đức Phật này cũng có khi Ngài nói đến cái tính cách vĩ đại của một vị A-la-hán chánh đẳng giác, của vị chánh đẳng giác của Đức Như Lai như thế nào, còn chúng sanh chúng ta đó, thì có khi ngồi lại chúng ta cũng tán thán về Đức Phật, hay là chúng ta nói về cái tính cách vĩ đại đó của Đức, hai cái cách xấu về Đức Phật của chúng ta và cách mà từ ngày nấu nó có khác nữa không? Xin thỉnh thượng tọa cùng nghe.
Nam mô Phật A Di Đà, nam mô Tam A Di Đà, nam mô Sang A Di Đà, tôi đi cùng với họ không ạ? Dạ, cảm ơn, dạ cảm ơn từ bi và cùng đại chúng. Một lần nữa tôi đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến chúng sanh. Tôi đến Đức Sư Trưởng, được những cảm xúc của Phật siêu. Để mình hạnh phúc khi tăng ra hiện diện, thân chào đến những phụ nữ của Chị Phật Tử. Thì để chúng ta biết ngay, chúng tôi còn phải nguyên diện. Ở đây trước nhất, chúng ta biết khi mà một chúng sinh Phật vô thường nói về Ngài, lái tháng về Ngài hay nói về cái sự vĩ đại, nói về một cái tính cách của Phật, chúng ta nghe hay như vậy, nhưng mà thật cái hay đó nó không có bằng một con người mà như thật biết, như thật thấy, như thật đã chứng nghiệm và chứng ngộ. Chúng ta có thể chúng ta ca ngợi Phật là một con người như thế này, một con người như thế kia. Ngài là vĩ đại, Ngài là chúa tể, Ngài là cái thứ là thượng đế, Ngài là muôn loài tất cả. Nhưng những cái tình huống kia, như những cái lời đó, nó chỉ là yêu ngoan, nó chỉ là bằng một cái gì đó, nó khác hơn. Hơn những người, ngay cả những người mà từng chính cái pháp của Ngài, như kia hiện thắng tâm. Thì khi Ngài có cảm hứng lên, khi mà giác ngộ, khi mà động tâm, thì khổ đau sinh tử. Thì cái tối của các bạn cũng khác hơn cái tối của chúng sinh. Thì để tán thán niệm Phật, thì ở trong tâm trí của chúng ta tắm một người sự có nói như thế này: giữa các loài hai chân một chân hạnh chánh giác là đổi thái, và cũng chính trong kinh văn đó Đức Phật đã nói: một chúng sinh duy nhất, một con người xưa phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc của Phật đông, vì an lạc cho Phật đông, vì hạnh phúc và vì an lạc cho chư thiên và loài người, người đó chính là ngay, người đó chính là Đức Thế Tôn Phật A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thì thể thế gian như thế, điều ngự thượng thu khi nghe xưa Phật đặt Thế Tôn. Thì cái tôi thì cái cách nói như vậy thì chúng ta nó sẽ nói tính nói cho cái người đã giác ngộ và thấy như vậy, hiểu như vậy và biết như vậy. Bởi vì tại sao như vậy? Tại sao cái sự vĩ đại của vị này? Bởi vì cái sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của đại quan, sự xuất hiện của Ngài là cái đại minh, sự xuất hiện của cô mắt lớn, sự xuất hiện của cái sự tấn đức sinh tử khổ đau, sự xuất hiện của những gì là tốt lên những gì, vượt nổi những gì và hạ được xuống, và cũng như là dựng những gì đang hạ xuống và đang đè đến cho người đang bị có một cái xấu. Và kính thưa quý vị, cũng ở trong một cái kinh văn cũng trong Tăng Chi Bộ, bài kinh Cú Đúng Như Lai, Cú Đúng Như Lai Đức Phật có nói như thế này: lúc đó Ngài vừa, khi mà Ngài vừa thành tựu Phật đạo trí tuệ, thì cái đối diện Ngài nghĩ mình sau khi ngày nhận đến ngày quan sát, nghĩa là bây giờ ta tìm một đối tượng nào, ta tìm một nơi nào đó để ta có thể nương tựa, để ta có thể làm nơi tiêu chỉ. Ngay từ ngoài thắng ra, từ cả tam giới này, từ thiên giới, phạm ma giới và phạm thiên giới, không có người nào có thể là đối tượng để cho ngài, ngài có thể làm điểm tựa, ngài có thể làm nơi tiêu chỉ, mà là nơi cung kính. Có phải là ngài nghĩ không, không có một cái nơi nào khác. Thì lúc đó ngài nghĩ thì trong thế gian này không phải cả. Thì ngài mới nghĩ, ngài mới nhớ tới là mình nhớ nhớ tới cái giáo pháp của ngài. Ngài chính đắc thì ngài lấy cái giáo pháp là cái điểm tựa, là cái nơi nương tựa, xin như là đầu bài, là cái chỗ cung kính. Thì lúc đó Phạm Thiên Sang mới tiến từ trên cõi trời với cái thần lực hiểu được cái tâm của Đức Phật, mới mới đi xuống mới báo Phật Thế Tôn, chắc chắn là như vậy, hiện thời chắc chắn là như vậy. Trong hai giới, trong phạm thiên giới, trong thiên thiên và lòng người, trong sa môn và la môn, không ai có thể bằng Đức Phật, và không ai có thể mà so có thể so sánh hơn Phật được. Và vì vậy cho nên ngài chỉ có lấy cái đối tượng chính là giáo pháp và chính là Thế Tôn. Ở xưa chư Phật quá khứ cũng như thế, chư Phật tương lai cũng như thế, các ngài cũng không có ai làm độc bạn, không ai là chỗ cung kính, không ai là chỗ mà có ngài có thể đi cứ đường nữa. Và chính Phật hiện tại này cũng vậy, Thế Tôn. Thì khi nói sau khi nói xong như vậy thì Phạm Thiên Sang có tí rời khỏi cái chỗ ngồi bồ đoàn của Đức Phật trở về nơi chỗ của mình. Thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy là cái quy trình mà Đức Phật Đức Đạo Sư để suy nghĩ tới cái chuyện chính đắc của ngài không, đó là chuyện khác. Và bởi vì ở trong đó, trong kinh văn cũng đã có dạy, cũng trong một chung kinh, trong Tăng Chi Bộ, cũng trong một người này, cái sự xuất hiện của vị ấy, xuất hiện của cái gì không có đối xứng, không có ngang bằng, không có đối xứng, không có ngang bằng, thì không ai có thể hơn được. Cho nên chúng ta nhớ là Phật tổ chân đức của ngài nó cao cả, và cái khả năng Phật lực Phật trời của ngài nó vô vàn, không thể nào mà chúng ta có thể kể và chúng ta không thể dối biện được. Thì chính thức của ngài, cách nói của chúng sinh chỉ nói bằng một cách tích hợp một lòng tôn kính hoặc niềm tin. Chúng ta có thể nói vậy, mà một niềm tin này nó chỉ bằng một niềm tin, tức là bởi vì sự thành tâm thành kính, chứ chưa cũng phải chưa phải là một niềm tin bất động. Và ở đây cái cách nói của Phật là cái nói của như thì thật chứng, như thì thật biết, như thì thật đã thấy rõ hiểu biết tất cả. Và cái nói của ngài là như chân như thật, còn cái nói của chúng sinh, cái nói của con người, về cái tính cách vĩ đại của ngài, về cái tính cách cao cả của ngài, về cái tính cách lớn lao của ngài, và về tính cách mang tức là tốt đẹp của chính ngài, thì chúng ta nói bằng một cái sự cung kính, bằng niềm tin. Nhiều khi cũng có một trí tuệ, nhưng cái trí tuệ niềm tin đó nó chỉ là một niềm tin, tức là chúng ta có cái tổ cái lòng tôn kính thành tâm, chứ không phải là mà nói là cái sự nói đó, cái cách nói đó, cái tính cách đó, cái sự so sánh giữa hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Chúng ta có thể nói như thế này, như một thầy giáo định nghĩa và một người học lớp 1 định nghĩa về cái từ, chẳng hạn như chúng ta định nghĩa về cái từ chẳng hạn như là cái từ ngữ gì của tiếng Việt chúng ta, chẳng hạn như thế nào là trung, thế nào là yếu, thế nào là nghĩa, thế nào là lý, thế nào là sự, thì nói ra mới nghe dễ nói vậy, chứ không biết gì hết trơn. Nhưng khi ông thầy, ông thầy đại học thì ông định nghĩa được, ông hiểu được từ một phần, hiểu được lý một phần, còn đứa trẻ nhỏ thì không hiểu gì cả. Cái sự so sánh này mà đối với chúng sinh một phần thì nó gấp trăm ngàn lần, ngoại trừ cái sự hiểu biết đó, là cái sự nói cũng như là tán dương hay là tán thán đó, mà dựa trên một kinh văn, dựa trên một sự định nghĩa của cái tính yếu lý của giáo pháp, cái tính yếu lý của sự giác ngộ của ngài mà không kinh văn đã ghi, thì cái cách tán thán, cái cách mà chúng ta tôn sưng về ngài, thì mới là sao cả. Thì quả chăng nó còn tạm thời, chứ còn nó trụ một cái là không rất là hay. Thì người ta chỉ có một niềm tin, cái chủ bị biết là cứ đọc cái hình máu là đó là Phật, đọc đi cũng cái người tu đó là Phật. Thì cái cách đó là cái cách nói của cái sự chuyển hóa, cách nói là cách nói của một niềm tin dạy cho một không niềm tin. Nhưng để chúng ta hữu việc thì cái hệ như chúng ta thấy dụ bây giờ cũng như khi ngày hôm qua khi mà tiếp bác về ngày siêu quá lý, chúng tôi có nói một điều này. Chúng ta kính trọng chúng ta tôn thờ siêu quá lý để chúng ta hướng là cái phần âm đức của Ngài và cái sự tu tập của Ngài và cái công đức của Ngài, chứ không phải chúng ta xem chúng ta thờ siêu quá lý như là ông thần tài, như là ông địa, để mà chúng ta cúng kiến là chúng ta cầu nguyện như vậy. Thì cái sự cầu nguyện như vậy thì đến lúc thì nó rất là tội nghiệp thì chính chúng ta. Và quả thật cái quả vị của Ngài, cái đức của Ngài, một sự lý thì nó rất là tiếc. Cũng như chúng ta định nghĩa về cái chúng ta tán thán về Phật, và chúng ta tán thán không đúng thì chẳng những chúng ta đã là nó yếu đi cái sự tốt đẹp, cái sự cao cả của đức Phật. Đây là sự thật như vậy. Cho nên đối với cái nhìn của Phật pháp, chúng ta nhớ rằng chúng ta phải có một cái, phải có một cái khi mà thật là khác biệt, thật là cách xa để chúng ta tán thán về Phật. Và khi mà chính Phật nói về chính Ngài, hay là kinh văn nói về cái hoàn vị đó, cách xa, rất là xa. Cho nên cái hiểu của người phàm và cái hiểu của người thánh, của người đã chứng đạo, cái người đã biết như thì thật biết thì rất là xa. Bởi vì chúng ta còn chúng ta hiểu vật thể của chúng ta chỉ bằng một cái cảm quan, hay không tư duy, nhưng tư duy đó chỉ là tư duy bình thường, mà nó không phải là thực nghiệm, nó không phải là tu tập, nó không phải là thành tựu do sự tu tập, mà sự thành tựu là do chúng ta nghe, do chúng ta tin, do chúng ta có một cái học hiểu mà chúng ta được thấy, được xem, chứ không phải là cho chúng ta như thật để chúng ta thực hành và cảm, và chúng ta phát khởi lên được và chúng ta thành tựu được cái cảm giác đó, cái giá trị đó thì chúng ta mới nói được. Cũng như có một số chuyện là nói thời người này đắc thắng người kia, đắc sơ nghĩ tam tứ đạo, thì cách nói là cách nói của người học phu xác định là người này tiến đắc thì tiến đức cái kia, thì chúng học hiểu như vậy thì chúng ta mới được, là chúng ta thấy được rồi. Chứ nếu chúng không hiểu thì hậu độ cái gì cao độ là lớn, đây là hòa thượng, thì là hòa thượng chuyện xuyên danh tiếng nổi tiếng, cho nên có người đó nó có thể người đó đã chứng được tu đạo rồi, chỉ là thì thật đó chính thưa quý vị, chính các cái người đó nói rồi ổn quý vị, cái vị tư đại hàm mới biết được tu đạo rồi, anh hàm mới biết được tư đại hàm, còn chúng ta là thầm phu chúng ta biết được người nào chính các cái gì. Còn nếu như mà đã chính xác thì không cần nói, thì cái quy định cái sự khác biệt nó rất là xa. Cho nên trong một tinh thần tu tập, chúng ta nhớ rằng chúng ta xưng tán Phật, chúng ta xưng tán không có bằng một cái sự nắng tạo của Phật ở trong lòng ta, mà chúng ta phải xưng tán Ngài, cái hồng danh, cái công đức của Ngài nó cao cả, vì chúng ta như một ông Phật ở trong đầu của chúng ta, của chúng ta cho là Phật nó một thần linh thượng đế hoàng quốc giác quả, của ông ta một cái Phật nó tức là một người cứu độ chúng sinh, Phật là một người từ bi thương tất cả chúng sinh. Tôi nghe thấy tự tin rồi chúng ta cho một thầy sẽ cứu tế cứu độ hết chúng sinh. Ai mà có thể mà muốn cũng như là tu hành muốn chứng đắc thì đầu này cũng như là sẽ truyền cao tâm ấn, sẽ truyền cao cái yếu chỉ, cái dấu, cái yếu chỉ, cái lý này để mà cái thành tựu cái Phật đạo. Sẽ hiểu như vậy là chúng ta không hiểu, không có nên hiểu Đức Phật bằng cách như vậy. Hay là Đức Phật này bởi vì Phật thấy chúng sinh khổ cho nên Ngài mới xuất hiện ra để làm cái điều này, cái làm việc thiện. Chúng ta thấy có thể là Phật xuất hiện ra để Ngài tạo ra mưa, mà Phật xuất hiện ra đang hàng giá Ngài tạo ra mưa, coi như là lũ lụt thì Ngài làm cho hết mưa, hết đói, hết khổ, hết này, vân vân. Thì chính sự như vậy thì chẳng những nó không đúng mà còn đi ngược lại cái tinh thần của nghiệp quả. Chúng ta lại còn đi ngược lại cái tinh thần của nghiệp quả. Cho nên cái vui chúng tôi nói như vậy là chúng ta thấy cái tinh thần của Phật pháp nó đã có một cái, khi mà nói về chư Phật thì phải nói cái chính xác và quả thật rất là khác xa khi nói về tính cách đi lại của Phật giữa một con người thường và chính cách nói của chính Đức Phật. Khi ngài nói chính là do ngài đã chứng đắc, do ngài đã thành tựu và do ngài đã như thật biết. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú đành thay chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền. Trả lời câu số 3. Dạ, nhưng mà bây giờ thượng tọa hoan hỷ trả lời luôn dùm câu số 4. Dạ, thượng tọa Tuệ Chiêu mệt rồi đi nghỉ rồi. Bây giờ trong room còn có một mình thượng tọa thôi. Thượng tọa có nghe được âm thanh của con cung thỉnh bằng tay của tư. Dạ, sa thú, dạ con sẽ quét câu số 4 đành đạt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Mai, nam mô Sư Thầy, nam mô Phật, kính mời đến chi tăng chánh đại chánh đại sư. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị, cái câu hỏi số 4 thế nào ý nghĩa của đoạn tận cả thiền? Chúng ta nhớ đây là điều chúng ta nhớ hiểu một cái này. Chúng ta nói rằng thường con người mình sẽ có cái tâm Phật, có cái tâm Phật. Nghĩa là tâm hiền, tâm Phật, nó có cái tâm Phật, cái tâm Bồ Đề khởi lên. Một Phật không có tâm Bồ Đề, không thể nào có cái tâm Bồ Đề giống như một chúng sinh phạm phu. Cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề đó chính là cái tâm mà giác ngộ. Cái tâm giác ngộ đó là họ đã trở thành thánh. Để thánh thì họ chứ không phải mà chúng ta biết bằng cái khuyến tu là phát bồ, họ phát Bồ Đề tâm. Tức là cái việc gì chúng ta cũng cho đó là một cái chuyện bình thường. Giữa cái chuyện ở trong đây, xin nhắc quý vị là cái chuyện xin thấy và cái chuyện hiện thấy. Nếu mà chúng ta học rồi thì có thể nhìn thấy cái chuyện xin thấy. Cái chuyện hiện thế tức là làm lành được quả vui, là chúng ta bố thí trì giới tu tiến cung kính phụng trụ thiết pháp chánh pháp thì công đức hưởng công đức hạnh chánh chi tiến vân vân. Nói chung là các công đức từ thiện thì đó nó mới tính, tức là bước mà đưa đến cái phù lậu, cái chuyện mà đưa đến cái chuyện thanh y của trời nguồn, của kết quả trời, kết quả người, kết quả đương nhiên chúng ta xem lại có được tiền của tài sản thì đó chính là cái vụ lậu. Còn cái phước vô lậu, cái phước vô lậu nghĩa là chính là cái đại thiện hợp với tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo. Mà khi đã là tứ quả rồi thì không còn cái gì nữa, bởi vì tâm của vị đó là tâm gì? Tâm của vị tứ quả là tâm phi thiện phi bất thiện, đó là tâm tổ gì ta. Nếu mà thiện tâm thì sẽ có quả thiện, chắc chắn là những quả ác rồi, nhà đó là cái ác là cái ác rồi, mà cả thiện cũng chấm dứt luôn. Bởi vì nếu thiện thì sao cho quả thiện khởi sanh, mà quả thiện khởi sanh chính có đồng thanh y đích diện mà ngài đoạn đầu khổ sanh. Cho nên đoạn tận cả thiện, cái tâm của Phật không phải là tâm thiện. Tâm của tư nghiệm thánh tứ quả thì không phải là tâm thiện, mà tâm phi nhân phi quả. Cho nên chúng ta thấy đây là một điều mà chúng ta thấy cho nên chúng ta nói là ý nghĩa của không được là đoạn thần khả thiện ác, đoạn thần khả thiện ác, chúng ta là tức là đó là cái tâm của vị thánh tứ quả. Và chúng tôi nghĩ rằng không cần một sự định nghĩa khác, bởi vì ai mà đoạn thần giữa cái sự nghiệp thiện và cái nghiệp ác thì chỉ có vị thánh tứ quả thôi. Bởi vì thì tam quả, thì sơ quả cũng còn cái gì, cũng còn thiện tâm. Thì tứ đạo, thì một sát na đã qua một sát na quả rồi. nhưng vậy không chính gì còn cái người đạo. Còn đây nói về cái người tứ hoại, đó là cuối cùng phải chấm dứt sanh đã tận hoặc thành đã tận, thì nó là phải làm sao để sống thành không còn đời sống ra. Nếu như có cái thiện tâm, nếu có những người tâm thiện thì nhân quả mà, thì kết quả thiện. Mình nói ác thì kết quả ác, đối với các loại thiện chúng ta thì sẽ chắc ác không có. Vì thì có thể là thiện cũng không là thiện luôn. Thì sẽ như các người là cắt đứt, sẽ chấm dứt. Đây là cái lý pháp chắc chắn là thiện. Cho nên khi mà hiểu về Phật pháp thì chính là một cái điều mà chúng ta chúng tôi phải là như vậy. Và các quý vị có thể nói rằng là chúng ta đừng bao giờ chúng ta nhiều khi chúng ta nói thì chúng ta không hiểu. Chúng ta nói hôm nay nó phát bồ đề tâm hay là hôm nay nó tu cái gì nó cái tâm Phật của nó đã phát khởi rồi. Một Phật nói như vậy thì rất là tiếc, rất là tội nghiệp cho người khác. Và chúng ta hay tức là chúng ta xem người phạm phu đó như là một người khác. Bởi vì bồ đề tâm tức là tâm của người mà phát khởi được cái gì, phát khởi được cái sự chính đắc. Bởi vì cái bồ đề tức là sự giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ về khổ, thập diệt và đạo lý. Nó không chỉ là bỏ ác làm lành, chỉ là tránh xa cái việc ác hay là họ còn có cái sự ăn năn hối lỗi, có lòng tàn để hổ thẹn, hối lỗi của họ đã làm, họ đem lại làm sao họ cảm thấy hối lỗi, ăn năn thì cái ăn năn hối lỗi đó so với cái mặt tâm bồ đề thì nó không phải là như vậy. Từ khi chúng ta hiểu biết Phật pháp như vậy thì đây là một điều mà rất là đặc biệt, mà khi mà chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm để xin nguyện, chúng ta phải tính chúng ta được cái phúc lành trong cái hạt là ở ngay chỗ này để chúng ta biết phân biệt một cách rõ ràng. Bạn mà nói tâm thiện, tâm lành được, tâm thiện được, tâm tu được, nhưng không nổi tâm Phật, chúng ta không thể so sánh với tâm Phật bằng với cái tâm mà hạ thiện. Chỉ cái tâm mà chỉ để tham một sân lòng si, hỉ nộ ái ố thô tục của một chúng sinh đau khổ phàm phu đầy nghiệp chướng, chúng ta so sánh với cái tâm của vị của Phật đã coi như là tính làm phiền não là các ngài đã sống với sinh tử khổ đau, các ngài là chờ người để giác ngộ, thì chúng ta phải chúng ta hãy lưu ý điều đó. Thì cái câu chuyện cô và lần sau cùng của chúng tôi cũng đã kết thúc và vừa đủ với cái thời gian của lớp học của Pháp Quốc Thức Thâm mãi ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin sẽ kết thúc đây cái chương trình hôm nay. Trước khi đi rời, xin chân lệ và xin thử cho tôi biết rằng kính chúc các thành hữu ngày và quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Dạ, xin chào các kính. Và xin mời quý vị MC có trách nhiệm lên để kinh và cảm bài phụ nữ và đóng đông Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni. Sa thú lòng thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân sư tổng đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Mời Lạc Quỳnh lên để kinh. Mời Lạc Quỳnh để kinh nha. Mời Lạc Quỳnh.
Namaka, Thank you.